Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 9 năm 2022. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thực chất. Thực chất duyên lành không giấy động, hướng tâm thanh tịnh tự về không. Lòng tham giới hạn ngăn không tiến, thức giác tự mình, thức giải thông. Rồi, các ai muốn đóng góp không? Thực chất gì? Thầy muốn nói thực chất gì?
Dạ, em xin đóng góp nhân bảo.
Rồi.
Dạ. Thì em nói theo cái hiểu của em thôi, không biết đúng không. Thì thực chất nó là cái hàm chứa trong đó là có cái bản chất và cái tính chất. Chẳng hạn như là anh nghe được, anh nói được, mà anh làm được hay không? Nếu mà anh làm được á, thì cái bản chất anh nó có thay đổi từ không biết cho đến biết, từ sai cho đến đúng, từ từ mất trật tự tới trật tự quân bình. Đó là cái bản chất. Còn mà anh nghe, anh nói, làm thì cái tính tình anh thay đổi được, thì anh đó là cái tính chất. Anh từ cái hung quá hiền, từ thiện nhân cho đến thánh nhân, đó là gọi là tính chất. Thì nó hàm chứa trong cái thực chất. Thì em nghĩ vậy, em biết đúng không, nhờ anh Bảo hỗ trợ phân tích. Em
Rồi,
xin hết.
cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai muốn đóng góp thêm không?
Tôi vừa đóng góp thêm
Dạ.
thì nói về thực chất thì anh Tiến cũng có nói, thì Dung bổ sung thêm á, thì nói về phân biệt cái thực chất chứ không thực chất. Đó. Thì đối với người trong cái vô vi mình á, thì nó cũng có hai có loại thực chất, tức là người tu á, là có thực chất và người tu không thực chất. Thì người tu không thực chất á, là cái người mà nói là lý thuyết, đạo rất hay, nhưng mà khi mà đào sâu vào chân lý á, thì cũng không thể giải thích được. Còn cái người tu mà có thực chất á, thì đào sâu chân lý và hiểu rõ căn bản về lý thuyết tu học, thì từ đó thực hành thì để mới chứng nghiệm được, thì có thể giải thích được mọi căn nguyên của sự việc. Khi đó thì cái người tu có thực chất. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Có ai muốn nói thêm không? Thiệt ra người tu mà không có thực chất á, mình nói là nói nghe nói hay, nhưng mà nói hay với mấy người không biết. Cái người biết là người ta nghe, người ta biết liền. Như là nói vòng ngoài không à, không có thể nào đào sâu được. Như là lặp đi lặp lại mấy cái gì mà bên vòng ngoài thôi. Mình hỏi tới là không có nói được, không có nói được, không có nói tiếp được. Là mấy người mà không có thực chất thì nói nghe hay, rồi đối với người không biết á thì người ta thấy hay, tại vì người ta cũng không biết như họ, hai người cũng giống nhau thành ra không thấy. Nhưng mà người ta biết á là người ta biết cái đó không có thực chất, là tại vì hỏi tới là không có biết nữa, không có nắm vững á. Thành ra mấy người mà lý thuyết á nói nghe hay, nhưng mà đối với những người không biết thôi. Nhưng mà đối với người biết á, người ta nghe là người ta biết liền, hay là người ta hỏi một hai câu là người ta biết liền, không có thể đi sâu được hơn được nữa, chỉ đi vòng ngoài thôi. Tại chỗ đâu mà chứa, không có thực hành á, chỗ đâu mà chứa, chỗ đâu mà đào sâu chân lý được. Đào sâu chân lý cũng phải có hành, phải có điển mới đào sâu được chứ. Nếu mà nó không hành á, nó đâu có đào sâu được, thì nó chỉ vớt vòng ngoài, vớt được cái gì vớt thôi. Thành ra nói thì lặp đi lặp lại, thì ông thầy nói gì lặp lại cái đó, nhưng mà hỏi nó là cái gì nó không hiểu. Nó cũng có thể lặp lại niệm thường niệm vô biệt niệm vậy đó, nhưng mà hỏi nó là cái gì nó đâu có biết. Thành ra phải phân biệt á, mình nghe mình phải biết phân biệt người nào có thực chất hay không có thực chất. Mình có hành, mình có biết, thành ra mình có thể biết được người nào có thực chất hay không có thực chất. Thành ra mấy người mà nói lý thuyết chứ, nghe hay chứ, thiệt ra mình nghe thấy không có hay, tại mình biết nó trống rỗng, không có gì đó, nó bậy nhiều nữa. Còn mấy ổng nói bậy với mấy người không biết, người ta đâu biết. Nhưng mà mấy người mà không có thực chất á, mà nói bậy với người biết á, người ta biết liền, nói trật á, nói hồi cũng nói trật à, tại đâu có hiểu rõ đâu. Rồi bây giờ thực chất, thực chất là nó trong đó nó có chữ thật, rồi cái bản chất thật của nó kêu bằng thực chất. Cái bản chất thật của mình là cái gì? Bản chất thật của con người là cái gì?
Dạ em xin đóng góp.
Yeah.
Dạ, theo em ấy, cái con người mà có bản chất thật tình đó, là tất nhiên người ta kiểu tao đâu tao nói tao đó, tao có cái gì tao nói tao đó. Thậm chí tao không có nói cái chuyện thị phi nữa, cái chuyện của người khác người ta cũng không cần quan tâm tới nữa. Đó là những người có cái bản chất thật tình, đó là chân chất và thật chất. Em xin nói.
Cảm ơn anh Tiến. Ở trong con người của mình á, cái gì thật, cái gì là thật, cái gì nó không thật, bản chất thật của con người là cái gì, cái gì thật mà cái gì không thật.
Cháu xin đóng góp chú bảo.
Dạ.
Yeah. Theo cháu thì cái bản chất thật của con người chính là cái vô hình vô tướng, cái chân tướng của mình mới là cái thực chất của mình.
Ừ, như là cái phần hồn của mình á, cái mà phần hồn của mình á là thực chất của mình á. Con người ta rốt cuộc cái thực chất của con người á là cái phần hồn. Mà cái phần hồn nó là cái gì, cái bản chất của phần hồn là cái gì? Không phải thể xác này phải không? Nghĩa là không, cái bản chất thật của con người không phải là cái thể xác này, cái thể xác này chỉ mượn tạm thôi. Ngày nào đó mình bỏ mình ra đi. Vậy chứ cái bản chất thật của phần hồn là cái gì?
Bản chất thật của phần hồn là vô sanh.
Dạ. Thì đó là nó là thuộc loại vô sanh, nó là cái ánh sáng. Nó là cái điểm linh quang mà. Phần hồn là một tiểu linh quang, chiết từ đại khối linh quang, cho nên cái bản chất thật của nó là ánh sáng vô sanh bất diệt. Cho nên là cái thực chất của phần hồn là vô sanh bất diệt. Nói về cái bản chất nguyên chất của phần hồn á, nó là ánh sáng vô sanh bất diệt. Rồi bây giờ mình nói tới những cái bản chất mà nó liên quan tới cái phần hồn. Nó còn những cái gì nữa? Nó mang xuống đây. Ông trời lúc mà ra chiếc nó ra cho nó đi xuống đây, có cho nó mang theo cái gì nữa? Ngoài cái ánh sáng đó, nó có cái gì thêm?
Dạ, theo em nói là có bản chất là hồn nhiên và tự nhiên.
À, cái
không có giấy động gì. Dạ.
Dạ. Hồn nhiên và tự nhiên. Và cái vốn của nó đem tới đây là cái gì?
Là tình thương. Là
thành
viên.
Hả?
Thành viên.
Thương.
Rồi cái gì nữa?
Con dùng từ đóng hết. Dũng. Cái gốc của phần hồn nó là thanh tịnh nữa. Cái gốc tịnh.
Nó đem cái vốn thanh tịnh tới đây. Mà nó có cái quyền năng gì? Cái quyền năng tối hậu của nó là gì?
Tha thứ và thương yêu.
À, tha thứ và thương yêu. Nó có cái quyền năng đó. Nó có cái vốn của nó là thanh tịnh. Nó có cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái thực chất của phần hồn. Thành ra mình đi xuống thế gian này, mình bị cư trần nhiễm trần. Mình bị ngoại cảnh nó thu hút. Thành ra mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình. Mình mất đi cái quyền tha thứ và thương yêu của mình. Rồi mất thêm cái gì nữa?
Dạ, thấy em cái phần hồn mình mất cái quyền tự chủ nữa. Mất quyền. Yeah.
À, có ai quen với chị Nguyễn Thị Để ở Hà Nam không?
Mình Thành có ý kiến là phần hồn là mình xuống đây thì có đầy đủ cái bi trí dũng, nhưng mà khi xuống trần thì nhiễm trần và mất đi cái bi trí dũng. Anh bảo
rồi sần đòn nó xuống đây nó bị sự xuất khúc của bên ngoài nó động loạn theo, nó chạy theo cái ngoại cảnh, cho nên nó chạy theo cái sự động loạn, nó chỉ hướng ra bên ngoài thôi. Mà hướng ra bên ngoài là toàn là chuyện động loạn không à. Thành ra nó mất đi cái vốn thanh tịnh. Rồi ông trời á, ông muốn giúp cho phần hồn trở về thanh tịnh á, ông phải làm gì? Thì ông biết là xuống đây nó cư trần, nó phải nhiễm trần rồi, nó sẽ mất đi cái vốn thanh tịnh của nó. Thì bây giờ ông trời ông muốn cho nó trở về với sự thanh tịnh á, ông phải làm cho nó là bị gì?
Làm cho nhiều cái bài học khổ để cho cái phần hồn được thức tâm.
Thì ông cho nó kích động, học trong cái luật kích động và phản động để đẩy lui nó trở về thanh tịnh. Thành ra khi mà mình bị kích động phản động nhiều á, là ông trời ông muốn mình lui về thanh tịnh. Mà nếu mà mình không hiểu á, thì mình sẽ không lui về thanh tịnh, mà mình nhào ra mình ăn thua đủ. Mình còn động loạn thêm, đã động loạn rồi còn gây động loạn thêm. Thấy không? Thành ra cái đó là cái mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình. Thành ra mình người tu á, Mình tu thiền để làm chi? Tu thiền để trở về với thực chất của chính mình, là trở về với phần hồn của mình, chứ không có hướng ngoại chạy ra ngoại cảnh những cái chuyện tạm bợ bên ngoài nữa. Là mình phải trở về với thực chất của chính mình, là trở về với phần hồn của mình, trở về với củng cố lập lại trật tự, tìm lại cái sự thanh tịnh mà mình đã mất mát, mà mình tìm lại để sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu mà ông trời đã cho mình mang theo, là cái quyền tối hậu của con người là tha thứ và thương yêu. Mấy cái đó mình xuống đây mình bị mất hết rồi. Mình ra mình bị giam ở trong cái ngục tối mà mình không có ra được, tại mình mất hết những cái gì mà thanh cao của ông trời cho mình rồi. Thành ra tu thiền để trở về thực chất của chính mình, lập lại trật tự, nhịn nhục để lập lại trật tự, thì lúc đó mới tìm lại cái ánh sáng của mình. Mình mất luôn cái ánh sáng của mình, mình tối thui, mình đâu có thấy gì. Mất ánh sáng nè, mất thanh tịnh nè, mất cái chủ quyền nè, mất cái không biết sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu. Thành ra mình mất đi hết tất cả những cái thực chất của mình. Để cho các bạn nghe một vài cùng băng chơi. Thì người tu cần khi mà trở về với thực chất á, thì sẽ xây dựng được cái luồng thanh điển của mình, khôi phục lại cái thanh điển của mình, rồi từ từ nó mới phát quang, rồi từ từ nó mới có được từ quang. Là cái người mà có tu có thực chất á, thì họ có từ quang, con mắt họ phóng ra những cái luồng từ quang.
Nhìn qua bạn là một duyên lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ôn chuyện. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bản tình để cho các bạn. Từ đó các bạn sẽ đặt cái chân kinh tâm tính của các bạn vô cùng sâu rộng, vô cùng cởi mở, mà không bao giờ bị tiếng giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên gia bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. Tôi thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh? Không nắm cơ đời làm sao bước qua cơ đời? Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng khó nữa. Nắm nó lại, con tiến lên nhiều chuyện, nắm nó lại, giật nó đi. Mắt mũi tai miệng cũng nắm nó lại, giật nó đi. Để mở chân kinh tiến hóa. Thì con trốn là mắt mày tay chân của các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này cõi tạm. Nếu lấy kinh hiện vi gọi là kinh kỹ thì cũng đúng cùng quỷ cho hơn lúc ai. Mà chỉ trở về với chân thức rồi thấy giống một hình hài vô cùng sống động, vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi, cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta mới bỏ công tu thiền. Thì các bạn cũng là người kỹ thuật của âm học, được giáo dục đầy đủ. Tại sao các bạn tu thiền? Đổi thành một cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn, và cái gì siêu thoát hơn và không bị tận diệt. Kể cả bông nguyên tử các bạn cũng không có lo. Nếu nói tới bông đá thì trong gia đình các bạn nó nổ hàng một, không lưu đá xuống nhỏ, không xuống nhỏ thì xuống lớn, hai vợ chồng cũng bắt rầm rầm mà đâu có ai. Từ từ ở đây bình an, chúng lên chuyện nhỏ nó băng rộng rộng cảnh. Bây giờ chúng ta nó hâm tới bông nguyên tử, chúng ta lấy cái gì vậy? Phải lấy cái thanh tịnh để giải quyết. chúng ta mới hỏi ai tạo ra bốn nguyên tử, cũng do đánh đại thanh tịnh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh và hòa tan với đại thanh tịnh, còn ai là người luyện bốn nguyên tử trên đầu thân? Cho nên xuất đạo đã đến với các bạn đây quan lập thương yêu nó, chấp nhận đi, nhịn nhục đi, vì hồn các bạn không chết, các bạn trên đường đi trở về với thực chất. Ý chí của các bạn không ngục nghĩ trong tiến hóa, không còn sự kẹt nữa, chỉ có mở thông và yên thôi. Cho nên tôi như là một hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn, tôi bị bom bạc bom đạn rất nhiều, mình phải thấy ăn bận đàng hoàng thì rất ngã đánh đập lung tung, nhưng mà kiên nhẫn mình ta một việc mình muốn làm mà khó không làm ở ghét lắm à, ngay trong gia đình các bạn làm mà người khác không làm họ cũng ghét nữa, đừng nói cả xã hội rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thiên liên cho đến người khác. Người khác chắc chắn vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi, chỉ có tiến không có lùi. Cho nên các bạn theo tôi được cái dùng tự chính đạo, các bạn là tôi mới là được, mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm nội tại và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau họ muốn ta đã đủ rồi. Vì ta để học từ cách mạng của tâm linh để tiến hóa, không có bị tình trạng đâu. Dù cho tương lai cái chia ra kẻ đông người tây, nhưng mà thì thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đã sống chung trong nguyên khí nâng trở lại, không bỏ nguyên khí cả không trụ được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồn tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị lưu hành của chính mình, tự kiềm chế kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập ở cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sáng suốt.
Rồi mình nói mình xuống đây đó, mình hướng ngoại đó, bây giờ mình phải tu thiền, mình phải trở về với thực chất của mình, phải đóng bớt cái miệng này lại, đóng tai, đóng mắt, đóng mũi, đóng miệng lại đi, mình phải đóng cửa thế gian mình mới mở cửa thiên đàng được. Còn mình không có lo đóng cửa thế gian thì mình sẽ bị nó thu hút hoài, không bao giờ mình tiến thân được.
Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường, để so sánh với người thường sao được, hơn người thường làm việc nhiều hơn, vừa tâm linh vừa thể xác. Người phải đem lại trật tự, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên được phỉnh với mình, đừng ngương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu về trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của mọi người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì, ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên, đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển thì mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Cái người thường, người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già, tới chết, tóc bạc mắt lờ, không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi, làm sao mình có hạnh phúc? Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc.
biểu với sự sanh sanh tử làm cho còn hạnh phúc. Trên trời người ta dọn xuống, người ta thấy mình luôn tại trần, có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy nó đi đến. Ở thế gian để cho nên mọi người chứng minh muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học, phải có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và biết tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó phát hiện tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đó. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa, cũng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa. Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý thì tự gạt mình thôi, quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Tụi mình hiểu được một cái dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên ấp để đi lên, tụi mình vừa khỏi sức hút của âm khí, lúc đó mình chết mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng. Người tu phải làm việc.
Rồi trong đoạn này thầy nói gì, các bạn nên nhớ với những cái ý chánh trong này thầy nói gì, một hai ý chánh thôi, không cần nhớ hết. Ý chánh của cái khúc giảng này thầy nói gì trong?
Nhớ được cái ý chánh một vài ý, đó là thấy rõ tánh hư tật xấu của mình mới sửa được. Rồi mình phải thoát khỏi cái âm khí, khi thì chết mình mới được sáng suốt.
Cái gì gọi là âm khí?
Âm khí là cái phần tâm tối, cái phần nặng trược,
phần dục. Dục, dâm dục á, tình dục á, nó là âm khí, nó hút mình, nó giam mình, giam cái phần hồn của mình. Mà mình chạy theo nó là mình bị tiêu hao hết rồi, tinh khí thần phân tán hết rồi. Thành ra mình ngồi tu thiền nó không có kết quả, nó không có gom được. Rồi gì nữa? Thầy nói gì nữa?
Cố gắng không nghĩ đến đó, mình không nghĩ đến sanh tử nữa. Thì khi mà mình không nghĩ sanh tử nữa thì ánh sáng từ bi của mình là hòa với ánh sáng đại bi, thì lúc đó mình mới thấy hạnh phúc.
Mình phải trở về với thực chất của mình, mà thực chất của mình là ánh sáng, ánh sáng từ bi của mình, rồi sau đó mới hòa với ánh sáng của đại bi. Thì cái thực chất của mình đó là ánh sáng, mình phải trở về với nó, mình mới tìm lại cái ánh sáng đó. Rồi gì nữa? Thì nói trật tự là làm sao? Trở về với trật tự của chính mình là làm sao? Trật tự nó phải làm qua thực hiện qua cái gì? Ở dưới thế gian này.
Dạ, mình phải lập lại trật tự từ giờ ăn, giờ ngủ, giờ thiền.
Nghĩa là qua giờ giấc.
Dạ.
Giờ giấc đã ấn định như thế nào á, thì mình theo cái trật tự đó mà mình làm. Nghe không? Tới giờ, giờ thiền, giờ ăn, giờ ngủ, giờ học đạo. Giờ nào nó có giờ hết. Cái đó là trật tự. Trật tự ở thế gian này đó là nó dùng thời gian. Rồi trong cái thời gian đó, trong không gian mình làm cái gì? Đang thực tế cái giờ đó mình làm chuyện gì, giờ nào làm chuyện gì, thì mình phải có trật tự. Thời khóa biểu của mình phải nghiêm chỉnh tuân theo chính mình đặt ra, mà mình phải trung tín với chính mình, trung tín với cái thời khóa biểu mà mình đã đặt ra. Giờ nào làm cái gì là tính theo cái giờ đó, không có lộn xộn. Rồi gì nữa, thầy nói ông nhà giàu làm sao, làm sao mà cái người thế gian họ giàu được?
Người giàu thì phải phải tích tiểu thành đa, tức là phải dần dần mới là được.
Làm sao? Bây giờ cắt nghĩa rõ hơn là sao người giàu, tại sao nó giàu?
Người giàu thì người ta cũng phải làm việc, rồi người ta phải tiện tạm lại để mà tích lũy nó phải giàu.
À, bây giờ mình người tu mà mình muốn giàu thanh điển thì mình phải làm sao?
Thì hàng đêm thì mình phải thiền để mình tích lại.
Rồi sao nữa?
Ngày mỗi đêm.
Thì cái đó mới có một phần à, còn gì nữa?
Mỗi đêm mình để mình tu một chút.
Rồi cái đó là mới có một vế à, mới có một phần à. Ngày giàu nó làm tới hai phần nó mới giàu. Nhà giàu nó phải làm hai phần nó mới giàu, mà mình tu mình làm có một phần thì sao mình giàu được? Nhà giàu nó làm gì hai phần đâu, nói lại coi.
Dạ thì nhà giàu phải làm hoài.
Mà làm hoài là một chuyện, rồi gì nữa?
Để tiện tặng không?
Dạ nó phải tiện tặng. Còn mình bây giờ mình thiền không mà mình không có tiện tặng là làm sao? Mình làm cái gì mà người ta nói mình không có tiện tặng?
Tức là mình thiền xong rồi mình quét, mình đem rác vô, mình coi như mình giải thanh lưu trượt.
À, thì mình phân tán hết cái luồng điển của mình cũng không khác nào mình xài tiền. Tối mình ráng mình thanh lọc, gom được chút thanh điển. Rồi trong ngày mình phung phí, mình xài những chuyện không cần thiết. Nghĩa là cái chuyện không có đáng gì mà mình cũng xài. Thành ra mình tiêu hao hết rồi, mình đâu phải ông nhà giàu. Ông nhà giàu không biết cái nào cần, ông mới xài, ông cứ xài bãi. Không có xài, mà xài bừa bãi thì nó không có giàu được. Nó phải biết tiết kiệm. Thì mình cũng phải biết tiết kiệm cái luồng thanh điển của mình mới giàu được. Thấy không? Còn mình không biết tiết kiệm cái luồng thanh điển của mình đi xài phí những cái chuyện mà mình không hiểu cái đó là phí nữa. Thành ra tiêu hao hết trơn rồi, đâu có giàu được. Rốt cuộc cũng nghèo hoài là vậy. Tâm tối hoài là vậy. Thấy rõ không? Thành ra mình tu thiền mình phải ý thức, mình phải hiểu đạo. Chứ không phải cái pháp này là nó làm hết cho mình đâu. Cái pháp này chỉ mượn chổi quét rác một chút xíu vậy thôi. Rồi mà mình cứ hốt rác hoài á, thì cái pháp này có cách đóng cửa mà mình không chịu đóng thôi. Rác nó cũng đem vô, mình tự ý mình chấp nhận đem vô mà. Mình chấp nhận đem rác vô nhà mà đâu có ai cản mình được. Cho mình cái pháp mà đóng cửa thế gian mà mình không đóng, mình không có đóng cái miệng, mình lại không có co lưỡi đang kề đang niệm Phật thì mình đâu có đóng được. À, mình không đóng được thì khó mà làm được cái gì. Rồi. Nhớ mấy điểm chưa? Nhớ cái hình ảnh của ông nhà giàu á, bây giờ mình muốn làm ông nhà giàu về điển quang mình phải làm hai thứ: tu thiền liên tục, rồi phải tiết kiệm, nghĩa là coi chừng ở trong ngày mình xài bẫy á, luồng điển mình nó tiêu hao lẻ lắm. Làm thì khó, gặt hái thì khó, nhưng mà xài phí á, thì nó nhanh lắm, chút xíu là tiêu hết rồi. Uổng công mình mỗi đêm thức khuya dậy sớm ngồi thiền cực khổ ít dài dặt, nhưng mà ban ngày phung phí một cái là xong. Mình ra phải để ý cái phần đó, chứ không phải chỉ biết có tu thiền không mà không hiểu gì hết là không được. Tu đạo là phải hiểu đạo, phải biết đường đi, phải biết cách nào sống như thế nào, làm cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, phải học, chứ đâu phải tự nhiên biết đâu. Đâu phải tự nhiên mà mình thức được cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần. Mình phải học đạo mình mới thức được cái chuyện đó. Học rồi ngày học ngày mỗi ngày nhắc một chút rồi từ từ nó mới thức. Chứ lúc đầu nói cũng chưa có thức, mình không biết cái chuyện đó là không cần thiết rồi quên đi, nói xong rồi quên đi. Rồi mình tiếp tục mình đi con đường cũ là mình tiêu hao nữa. Nên phải nhớ nó có hai cái, một cái đem vô, một cái phung phí. Một cái cho ra, đâu phải coi chừng ngay cái đó. Bây giờ mình muốn tích lũy thành đa, gom cái chút chút lại cho nó thành lớn là gom thôi, không có được phung phí ra. Phung phí ra rồi đâu, mình đâu có tích được, đâu có tích trữ được cái gì. Ngày nào xài phí hết ngày đó đâu có dư đâu mà tích trữ, mà tích lũy thành đa được.
Cho nên người tu vô vi không có giả dụng. Đi trong cái khoa học huyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trực ô trong nội tạng của chúng ta thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trược trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quang đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ. Con người nó trở nên trẻ trung và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, không đêm nào không thiền hai ba lần. Phải thiền, bắt buộc phải tu, phải luyện, không đêm nào tôi bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà. Nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Là các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điều luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quang của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quang ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng, thanh quang hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tại Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nó mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ ly từ tí, không có sự ỷ lại và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành, không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn là từ siêu âm, không cần nói, nhìn cũng đủ biết. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quang rồi đi ngang qua, người ta cảm thấy bình an. Trực diện với các bạn, người ta cảm thấy mở trí hơn, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì đem đạo vào đó.
Rồi, thầy nói gì trong này? Thầy nói thực chất gì trong này? Ở đây thầy nói một cái thực chất, cái khía cạnh khác của thực chất. Đó là thực chất gì? Có ai bắt được không? Có ai bắt được cái thực chất gì thầy nói trong này?
Đã thầy nói là thực chất tình người hướng thượng với thanh quang của chúng.
Thực chất tình người hướng thượng thì mới có cái cộng đồng mà thanh quang nó mới hỗ trợ cho mình. Nghĩa là mình sống ở đây, mình tu ở đây, tất cả đều có cộng đồng hết. Cộng đồng chư tiên chư Phật, tất cả chỗ nào cũng có cộng đồng hết để hỗ trợ cho nhau mà tiến hóa. Thì khi mà mình tu thiền, mình hướng thượng, mình có một chút thanh quang, mình hướng lên. Là khi mà mình gặp cái thanh quang cao hơn mình chút á, tự nhiên mình, cái đó nó hút mình, tự nhiên mình thích lại. Tại sao mình gần thầy? Mình gặp thầy, mình muốn lại gần thầy. Tại cái thanh quang của thầy nó cao hơn mình, mà mình hướng thượng, thì cái thanh quang của mình nó hướng thượng, thì nó gặp cái thanh quang cao hơn chút á, thì nó bị hút vào trong đó. Do đó là một cái cộng đồng, mình hướng thượng lên trên thì bề trên cũng hút mình, chiếu mình, giúp đỡ cho mình. Cho nên là trong cái thực chất tình người là có thanh quang nó mới hút, nó mới hút với thanh quang. Là cái đó, trong cái thực chất của tình người hướng thượng thanh quang của cộng đồng chư Phật chư tiên nó như vậy.
Kính thầy, con có một lần bị tai nạn bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng vu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Xin thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng, bị giam trong cái thể xác tối tăm này cũng như cái tham tổ. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điện năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ trở về với thực chất của ánh sáng. Cho nên trong sách ông Tư cũng có nói, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy mô ni châu xuất ra, thấy phần hồn tiến hóa, đó là chúng ta có bằng chứng kẻ đi trước
chúng ta là người đi sau. Thì bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy cái xác đi ra khỏi cái này sao, thì tu vô vi là đúng rồi. Tại hỗ trợ cho cái xác nó có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để khỏi cái này xác rõ ràng. Thì ta nên ta tu để ta đi, thay vì cứ lặng lặng ở thế gian mà không biết mình là ai, liên như nó bóng tối làm sao thấy được. Tại cái xác mình là bóng tối, bởi vì chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi, thì chúng ta mới xác định rõ kim thân là Phật hồn.
Con này thì nói thực chất ta là ánh sáng.
Thực chất
là bóng tối.
Thì bây giờ mình tu á, thì lúc đầu mình không có, chưa có trở về với thực chất của mình á, thì mình nhắm mắt mình tối thui rồi. Mình tu mà mình khai mở được rồi á, thì mình sẽ thấy xuất ra cái ánh sáng đó là Mô Ni Châu, là mình đã tìm lại cái thực chất của mình được á, thì mình mới thấy được cái ánh sáng của mình, ánh sáng của cái phần hồn của mình đó. Thành ra mình phải ráng tu để mình tìm lại cái thực chất, tìm lại cái ánh sáng mà mình đã mất.
Cho nên khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng. Mà tìm rằng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Thì cái ảo tưởng nó làm gì? Biến thể của ảo tưởng là gì? Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm, không có phát triển gì tâm linh được. Cho nên phải cẩn thận điều này. Còn cố vô vi là khoa học huyền bí, phải thực hành, giờ được mò được tiến từ ly từ tí, mình biết khả năng của mình tới đâu và mình chỉ lo tu tiến mà thôi, không có ý lại nơi vị thiên liêng nào mà tạo ra ảo ảnh mờ ám và không có tiến được. Tu suốt đời cũng không vớ được mà chỉ tạo dục thôi, không có tiến được. Cho nên đằng này bên vô vi pháp lý, vô vi khoa học bị lúc nào cũng tiến qua học thờ. Cái điển trung tim bộ đầu các bạn phát triển, vừa nghe người ta nói thì các bạn hiểu rồi. Càng ngày càng thông minh, càng cởi mở, chứ không phải càng ngày càng ý lại. Càng ngày càng ý lại đó là ảo ảnh, không có được tiến qua. Cho nên những người tu pháp vô vi, tu lúc nào cũng tôn trọng cái nhân quyền, rồi tôn trọng linh quyền. Sách vở gì của vô vi cũng được tham khảo để đọc, nhưng mà cái tâm thức là chánh của mình, và mình có cái pháp khứ trực lương thanh để mình đo lường. Thì tôi đọc những cái bài như thế này, nhập tối tôi soi hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định, tôi còn nhớ không? Hết nhớ là nó không phải cái duyên của tôi. À, còn nó còn nhớ là nó cái duyên của tôi, nhưng mà tôi tu thiết một hồi thì không có nhớ cái gì hết, là giải ra rồi. Thì ai làm? Chính tôi làm cho tôi được thanh sạch, cởi mở, tiến hóa. Những lời nói kia là khuyên của người hướng thiện, mà đừng ý lại. Nhiều người không hiểu, nhưng Thượng Đế giảng chân lý là khuyên của người hướng thiện. Thì chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Mà thiện là cái gì? Là tu sửa tâm thân, là chánh thiện, chánh giác. Còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng, mê lầm. Đó, phải nhận định rõ ràng hai cái con đường đó, rồi chúng ta mới thực hành đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, mình phải đi đúng theo cuộc khoa học để tiến qua tới rõ ràng, nắm được, giờ được, thì tự nhiên tương lai kinh nghiệm phong phú, giàu có, tư tưởng của anh sẽ đóng góp cho tất cả những người kế tiếp. Đó là sự minh chánh chứ không có loạn ảo.
Rồi, trong này thầy nói chánh thiện, chánh giác là sao? Hướng thiện, chánh giác là sao? Hướng thiện, chánh giác là sao?
Thì cũng nhớ cái hướng thiện đó, thầy nói là tu sửa tâm thân.
À, tu là phải tu sửa tâm thân, chứ không phải ỷ lại ngoại cảnh. Không có chạy theo ngoại cảnh mà cũng không chạy theo ảo tưởng. Nhưng mà cái tu cái quan trọng nhất, cái thành quả của mình đó là mình sửa được tâm thân mình tới đâu. Nhiều người chạy theo ngoại cảnh, chạy theo hình ảnh, chạy theo cái giả tạm, chạy theo ảo tưởng. À, thấy tôi thấy ánh sáng này, tôi thấy ánh sáng kia, trong khi đó cái tâm tánh của mình nó còn trần trượt. Mà mình chạy theo những cái ảo tưởng, mình thấy cái ánh chứng này, mình thấy cái ánh sáng này, ánh sáng kia, nó đâu có thật. Nó đâu có phải là cái thành quả của sự sửa tâm sửa tánh của mình. Tâm tánh mình còn trần trược, mà mình nói mình thấy ánh sáng cao siêu là cái đó là ảo tưởng, ý lại vô cái ảo tưởng mê lầm là mình không có tiến. Mà cái thực chất của mình á, là phải sửa tâm sửa tánh, tu là phải sửa tâm sửa tánh, phải tìm tàng có cái khả năng mình tới đâu, có cái khả năng mình làm được cái gì, cái thực chất của mình, cái khả năng mình thanh tịnh tới đâu, khả năng mình sáng suốt tới đâu, chứ không phải chạy theo những cái ảo tưởng bên ngoài, nó không có thật. Mình tin vị này vị kia vị nọ mà mình làm cho mình bị ảo tưởng ỷ lại thì mình không có tiến được. Nó phải trở về với cái thực chất khả năng của mình, coi mình làm những gì. Nếu mà mình tu, mình sửa tâm sửa tánh được á, thì cái cả con người mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, đầu óc mình càng ngày càng sáng suốt, mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Mình nghe lời giảng của thầy, mình sẽ bắt được nhiều cái hơn, mình hiểu sâu hơn. Đó là cái thực chất của mình đó, chứ không phải dựa trên những cái ảo tưởng không có giá trị.
Cho nên ngày hôm nay tôi về đây rất vui mừng và được nhìn lại các bạn. Tôi mong rằng trong thời gian chung sống hòa bình, mọi người phải thể hiện được cái tính chất thật thà, sống được hòa bình, sống được thực chất, tự nhận mê chấp, không có sai lầm trong sự mê chấp nữa, vì bản mặt ta không thật. Ta đã quỳ lại trong kiến vô vi là những gì cái bản ta đã sợ rồi, đuổi nó đi, không sử dụng cái bản mặt đó, trở về chân thức sẵn có của chính ta, mới là sống đời đời với cả không vũ trụ. Trong thực hành không có dùng lý thuyết, thời buổi này dùng lý thuyết đi sai được. Thực hành mới đạt hai kết quả. Vũ trụ đang thay đổi, chiều hướng đang thay đổi, thì tất cả những chương trình của mặt đất này cũng phải bắt đầu thay đổi hết. Cho nên lần lần những người đọc kinh rồi này kia họ lạc là họ đọc được không được nữa, họ phải trở về với tính chất. Chúng ta đây là có cái pháp niệm luôn luôn cứ được lưu thanh là trở về với tính chất, mà giải bỏ cái bản chất trần trược ngu muội si mê này, trở về với chân thức trọn lành để khai triển tất cả những gì khả năng ta có thể đóng góp.
Nhà thì nói gì đâu này, trở về với thực chất của mình ở đây là nói gì?
Em nói thầy nói là sống sống thật thà, sống hòa bình, thực hành chứ không có dùng lý thuyết.
Lý thuyết ở đây thầy nói thực hành không dùng lý thuyết, mà thầy ý thầy muốn nói gì trong cái vụ này?
Thầy nói lúc nào cũng hành pháp chứ không có dùng lý thuyết mà để nói.
Dùng lý thuyết là sao?
Dùng lý thuyết là mình nói chứ mình không có làm.
Không có pháp để làm. Kệ đó. Thầy muốn nói mấy người mà đọc kinh nó không có cái pháp, không có hành pháp, thì chỉ hiểu lý ông Phật này Phật kia thôi. Rồi sau này á, kinh kệ nó bị lệch lạc đó, là đọc kinh không được. Và cái đó là lý thuyết, thầy nhỏ không có pháp. Mình đã phải nhấn mạnh là phải thực hành. Chứ bây giờ đọc kinh nhưng mà không có pháp để hành là làm sao giải. Còn mình may mắn á, mình có cái pháp kêu bằng khứ triệt lưu thanh. Cho nên mình đi trước là vậy đó. Còn mấy người mà đang đọc kinh bây giờ đó, họ chỉ có lý thuyết thôi, họ không có thực hành. Mà bây giờ sau này á, thời cơ thay đổi á, thì họ đọc kinh nó bị lệch lạc hết trơn, họ đọc không được nữa, là họ phải trở về với cái thực chất của họ, là phải cho mượn cái pháp để khứ trực lưu thanh, để trở về với cái chân thức, là trở về với phần hồn sáng suốt của họ, là trở về với thực chất. Thì mình đã có cái pháp khứ trực lưu thanh giúp mình trở về với chân thức, trở về với phần hồn sáng suốt của mình, là trở về với thực chất của mình. chứ không có dựa theo mấy cái lý thuyết là tại vì mấy người đó người ta không có hành, không có cái pháp để hành. Còn mình may mắn có pháp, mà nếu mà mình hành pháp không đúng thì cũng như họ thôi, chứ mình đâu có hơn gì họ. Nếu mà mình tối mình hành chút xíu rồi ban ngày mình đi xài phung phí hết rồi, mình cũng như họ vậy thôi, chứ mình đâu có sáng suốt gì hơn. Nên thành ra phải cẩn thận. Người tu lên một mắt á, thì lúc đầu thì ráng công phu mỗi đêm cho nó đều đặn, thì thấy vậy thấy cũng khá hơn lúc trước làm biếng không có làm, nhưng mà cũng không có đủ. Một khi đã biết thiền đều đặn rồi á, phải ráng lo học đạo thì biết đường đi, mới gom tụ, mới tích tụ được cái luồng thanh điển của mình. Chứ nếu mà mình không biết đường đi á, là mình cũng phân tán, mình phung phí hết trơn, mà mình không ai một chút là nó tiêu hao liền. Gom thì khó, nhưng mà phân tán rất là nhanh, chút xíu là tiêu hết trơn. Là ban ngày đó là lỗ vốn mà, không có lời nữa, lỗ là nó bị kéo xuống nặng hơn nữa, nó kêu là lỗ hạ tầng công tác, nó trì kéo mình xuống nặng hơn, nhích một cái là đi xuống liền, nhanh lắm. Mình đi lên khó chứ đi tuột xuống núi thì dễ, chứ leo núi thì khó chứ tuột xuống núi thì dễ lắm, thả cái là nó tuột liền. Rồi mình trở lại với cái bài học, mình học xong cái tựa thực chất rồi. Thực chất duyên lành không giấy động. Ở đây muốn nói gì? Thực chất duyên lành không giấy động. Ai muốn đóng góp không? Thì nãy mình có học rồi á, thực chất là rồi tiếng nói đi.
Dạ. Thì theo em hiểu ý em là thực chất duyên lành không giấy động. Thì cũng như nói cái vấn đề cái người tu mình đã có cái pháp, mình đã có cái duyên lành, cho nên mình có được cái pháp. Thì mình hành cái pháp cũng như là khử trược lưu thanh để mình trở về cái thực chất của mình, thực chất ban đầu của mình. Khi mà mình trở về được cái thực chất của mình rồi á, là có nghĩa là mình được thanh tịnh sáng suốt một phần rồi á, thì những cái sự phản động, kích động, sự giấy động đối với mình á, là mình hiểu rõ rồi, cho nên mình không còn cái giấy động đó nữa, mà mình phải lo trở về sự thanh tịnh sáng suốt của mình và tiến trên cái con đường pháp, mình lo mình hành pháp để mình tiến. Em xin hết.
Ừ, đúng như anh nói vậy đó, mình có cái duyên lành, mình có cái xác người, mình có cái pháp là mình có duyên lành. Duyên lành mới có con người, phải không? Bây giờ mình có cái xác người, duyên lành mình ngộ được pháp, thì mình nhờ cái pháp như thầy nói nãy, mình khứ trực lưu thanh đó, là mình trở về với thực chất của mình. Mà thực chất của mình là cái gì? Là cái vốn thanh tịnh và sáng suốt. Thì khi mà mình trở về với cái vốn thanh tịnh và sáng suốt đó, thì cái sự kích động và phản động bên ngoài nó đâu có lôi cuốn mình được. Thành ra cái tâm mình nó không có bị giấy động. Cái thực chất là phần hồn của mình nó không có bị giấy động. Nó vẫn giữ được cái sự thanh tịnh và sáng suốt của nó. Hướng tâm thanh tịnh tự về không. Câu thứ nhì.
Dạ em xin đóng góp thêm. Hướng tâm thanh tịnh tự về không. Thì đã khi mà mình hành pháp một cách chân chất thật tình rồi, thì nó trở về cái bản chất thật của con người mình rồi á. Thì luôn mình luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng hướng thượng, hướng về thanh. Thì khi mà mình hướng thượng, hướng thanh là tự mình đã tự con đường mình đã đi về không rồi. Bởi vì mình đâu còn hướng hạ, đâu còn hướng về đời nữa. Cho nên thầy có nói cái câu đó, ngoài niệm Phật không có chuyện gì tất cả. Cho nên khi mà mình con người mình trở về với thực chất thật của mình rồi, là mình chỉ có một cái hướng thượng về hướng thanh thôi. Em xin hết.
Thì cái tâm mình đó là mình đã trở về cái thực chất của mình, là mình trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình rồi. Mình trở về với cái chân thức của mình rồi. Mình trở về đó thì là cái chỗ thanh tịnh nhất của mình. Mà chỗ về đó, từ đó mình mới hướng lên cái cõi thanh nhẹ bên trên, rồi bề trên mới chiếu thanh quang cho mình mới tiếp thu được. Thì từ từ mình càng thanh nhẹ, mình phải thanh nhẹ buông bỏ mình mới về không được. Còn mình không có thanh nhẹ buông bỏ làm sao mình về không được. Không là nó nhẹ vô cùng. Mà khi mà mình hướng cái tâm mình trở về với trung tâm bộ đầu, mình hướng về cái cõi thanh tịnh đó, thì từ từ cái tâm mình nó càng ngày càng nhẹ, thì nó đi về không, buông bỏ thanh nhẹ đi không, chuyện đời không có lôi cuốn nó nữa, nó buông thả rồi, nó không còn nắm bắt nữa. Lúc mà mình chưa có trở về với cái thực chất của mình đó, thì mình còn nắm bắt cái gì cũng muốn chụp, cũng lấy, cái gì cũng muốn ôm, cái gì cũng muốn giữ, cho nên làm cho cái tâm mình nó nặng, nó không có về không được. Khi mà cái tâm mình nó về không rồi, có cũng được mà không có cũng sao, trời cho thì hưởng, trời kêu thì giả, không có gì phải lo hết. À, ông cho cái gì thì mình hưởng, biết cái đó cũng phước trời cho, để cho mình tạm sống trong cái giây phút đó, rồi khi mà không còn nữa thì cũng chấp nhận. Vậy không, lòng tham giới hạn ngăn không tiến.
Em xin đóng góp.
Ừ.
Dạ, thì lòng tham giới hạn không ngăn tiến, thì đây là nói về cái cảnh đời. Thì cái cảnh đời mà khi mà mình, cái lòng tham mình đó, lúc nào nó cũng khó bị giới hạn, là bởi vì cái sức người nó cũng có giới hạn, cho nên đó, cái lòng tham mình mà muốn tham nhiều cũng đâu được. Cho nên nó chỉ có cái đường tu mình đó, mà mình tham thiền, tham về thanh đó, thì nó mới không có giới hạn, không có cái sự ngăn cản, không có sự cản ngăn tiến bước của mình. Còn cái đường đời ấy, chẳng hạn như thăng qua tiến chức thì nó cũng phải lên từng bậc, chứ đâu phải chuyện mà dễ có được cái chức quan, chức quyền, hay là giàu sang cũng không phải dễ. Cho nên cái lòng tham mình lúc nào cũng có giới hạn, bởi vì đó là cái sự trần trượt thì nó phải có giới hạn. Mà thầy có nói là cái gì mà hữu hình đó là phải hữu hoại, mà hữu hình thì nó phải có giới hạn, mà vô hình nó mới là không giới hạn. Em xin hết.
À, lòng tham thì ở dưới thế gian mình có tham cái mấy thì mình cũng đã bị giới, ông trời cũng giới hạn mình rồi. Bây giờ cho mình giỏi cách mấy, mình ôm của cách mấy đi, nhưng mà cái xác người nó có giới hạn rồi. Bây giờ mình có tham cách mấy cũng tới già thế, hết sức rồi, khi mà kiệt sức rồi, yếu rồi đó, là cũng phải buông thả. Đến lúc mà ra đi xòe hai cái bàn tay ra là hết tham được rồi. Bị giới hạn là bởi, giới hạn bởi cái mạng người. Mạng người có mấy chục năm mà, cho tham đi, cho tham hết mức đi, rồi tới tuổi già rồi bắt đầu yếu rồi, tham đâu có nổi nữa. Vì muốn tham ăn, ăn cũng không nổi nữa, muốn tham dục, dục cũng không nổi nữa, muốn hơn thua với người ta cũng hơn hơn không nổi nữa. Ông trời cũng cho yếu dần rồi, đâu có tham gì được nữa. Bây giờ muốn tham bây giờ nhỏ,
muốn chục tuổi tham thở, thở cũng nổi nữa anh Bảo ơi.
Không có làm gì, muốn lết lết đi, đi ra ngoài bếp cũng lết không nổi nữa, nằm chỗ luôn là hết tham nữa nè. Thành ra cái sự tham của mình đó, ông trời cũng giới hạn mình, cho cái tuổi tác nó giới hạn mình rồi. Thành ra khi mà mình lớn dần ông trời cũng cho mình suy yếu từ từ, cái gì nó cũng yếu từ từ ấy. Bây giờ mình muốn tham tham không được, tới đâu lúc chết ra là hoàn toàn dứt tham, hai cái tay buông xuôi trả lại hết rồi, đâu có tham được. Lòng tham bị giới hạn rồi, nhưng mà cái lòng tham của mình đó, nó ngăn cái lúc mà mình còn sống đó, nó ngăn chặn mình, nó không có cho mình tiến. Tại mình tham tham nhiều chừng nào là mình đi xuống chừng ấy, nhưng mình đâu có đi lên. Thành ra cái lòng tham tuy là nó giới hạn, nhưng mà mình không hiểu, mình chạy theo nó làm cho mình không có tiến được. Người cái tham là đứng đầu, cái tham là cái một trong những cái tội đứng đầu, là cái tham nó làm cho mình không tiến. Tham ăn, tham dục, tham ngủ, tham tiền, tham bạc, tham của, là mấy cái đó là nó làm cho mình không có tiến được. Thức giác tự mình thức giải thông, thức giác tự mình thức giải thông. Thì bây giờ mình nhờ cái trở về với thực chất của mình đó, thì mình thức giác, mình hiểu được. Mình hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, hiểu được những cái sự sai lầm của mình, hiểu được cái gì thật, cái gì giả, cái gì là thực chất, cái gì không phải là thực chất. Nên mình thức giác là tự mình thức, mình hiểu, mình giải thông. Thành ra những cái gì mà nó hồi đó giờ mình không hiểu, tự mình giải thông, mình hiểu hết, kêu bằng thông. Thông thì nó sẽ sáng, thông minh sáng suốt, là những cái mà hồi đó giờ mình hiểu lầm hoặc là mình không hiểu, bây giờ mình giải nó thông hết. Hồi xưa mình bị kẹt, mình tới đó mình không biết giải làm sao, mình không biết nói làm sao, nhưng mà giờ đụng tới đâu thì mình hiểu tới đó, kêu bằng thức giải thông. Mình phải trở về với thực chất của phần hồn của mình đó, thì lúc đó mình sẽ thanh tịnh, mình đi về không, mình không có còn tham lam cái chuyện thế gian nữa. Đi trở về với cái sự thức giác thanh nhẹ thì mình sẽ hiểu tất cả, mình thông suốt mọi sự. Rồi, câu thứ nhất hỏi: loại người nào thật sự không có lương tâm? Thưa, loại người hướng ngoại, không hiểu lấy chính mình, tự phá hoại tâm thân của chính họ, quên nguồn gốc của trời đất đã hình thành cơ tạng tinh vi cho chính họ, đó là một đại tội. Chết phát thác ra ma, không sao chuộc được tội của chính mình. Mất sáng suốt, chạy theo đồng tiền, tranh chấp, giết chóc lẫn nhau. Lúc hên, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Lúc xui thì chẳng ai giúp đỡ. Đến lúc già chết, muốn ăn năn cũng không kịp. Kể cảnh trần khó khổ triền miên động, sống cảnh điêu linh tự dối lòng, rắc rối khổ tâm không lối thoát, hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng. Đó, mấy người mà không có cái tâm mà lương thiện là mấy người mà tự hại lấy họ, quên nguồn cội. Lỡ cười, lỡ khóc, quên nguồn cội thì vậy. Xuống đây bị những cái cảnh điêu linh nó dày xéo. Lỡ cười, lỡ khóc, quên nguồn cội, tự phá hoại tâm thân của mình, làm cho càng ngày nó càng tiêu hao, càng động loạn thêm. Đó là một đại tội. Tại sao một đại tội? Tại ông trời ông cho mình một cái thể xác tinh vi, nhưng mà mình không có biết bảo vệ nó, duy trì nó để cho mình tu càng ngày càng tiến hơn, mà mình lại đi phá hoại, làm cho nó tiêu hao. Cái đó là một đại tội. Nên ông cho mình một, ra đời cho mình một món quà rất là quý, một cái thể xác tinh vi để sống trong một kiếp người tạm để học hỏi và tiến hóa. Nhưng mà mình lại hủy hoại cái cơ cấu mà ông trời đã ban cho mình lúc mình chào đời. Cái đó là một đại tội. Mất sáng suốt, chạy theo đồng tiền, tranh chấp giết chóc lẫn nhau, chạy theo hướng ngoại, chạy theo những gì tạm bợ thôi. Lúc hên tưởng lầm là mình đã đạt thành, lúc xui thì chẳng ai giúp đỡ. Đến lúc già chết, muốn ăn năn cũng không kịp. Lúc đó trễ rồi, đâu có ăn ngon nữa, đâu còn cái sức mà ăn năn nữa. Ông trời ông lấy là hết rồi, ý chí cũng không còn, mà cái sức cũng không còn. Sự sáng suốt cũng không có. Từng rồi các bạn học ở bên Mỹ được một cái là lúc người tu vô vi lúc chết phải làm cái gì, còn nhớ không?
Dạ, trước khi chết hai tay bắt ấn để ngực và hướng thượng niệm Phật, anh bảo phải đúng vậy không nào?
Hai cái tay để trên ngực á, hai cái tay để trên ngực á, nhưng mà thầy không có chỉ để đâu, thầy chỉ nói thôi. Hai tay để trên ngực hướng thượng niệm Phật. Rồi đó giờ mình không có biết cái vụ hai tay để trên ngực ha. Rồi đó giờ tôi cũng không biết nữa. Giờ Elise nói ra mới biết chứ. Hồi đó giờ tôi cũng biết. Thành ra mấy người bạn đạo vô duyên.
Anh nghe nhiều băng thầy và anh không biết. Tụi em thua luôn.
Vậy mà Elise bắt được hay không?
Hay.
Cái đó là rất hữu ích nè.
Cái đó em cũng cảm ơn. Cũng nhờ cái chương trình của anh mà có. Nên nhiều khi tụi em cũng nghe thêm. Học thêm.
Bởi vậy Eli không biết đâu tìm ra cái đó hay thiệt đấy. Tôi cũng nghe cái đó mà tôi không có để ý. Nhiều khi mình không có để ý được hết á. Thành ra cái đó nó rất cần thiết cho cái người tu vô vi. Mà đó giờ biết bao nhiêu bạn đạo vô vi chết rồi đâu có biết cái này.
Đúng là mình nghe băng của thầy đôi khi thứ nhất là mình còn nặng trược quá, cứ thứ hai là mình nghe cái kiểu cứ như mà cởi ngựa xem qua là rõ ràng bắt không được.
Bắt không được, mà biết bao nhiêu bạn đạo chết mà không biết cái này uổng không? Yeah. Bây giờ mình may mắn Elise nói ra, bây giờ mình biết được, mình chụp liền . Cái này là không có thể.
Thì vậy mình may mốt mình có cơ hội mình giúp đỡ những bạn mà tới giờ phút lâm chung được.
Mình phải nhắc nhở, bây giờ mấy người nào đi theo mấy cái khóa này thì mấy người nào không có học cái khóa bên Mỹ hoặc là không có nghe cái băng mà thâu ở bên Mỹ thì bữa nay mình nhắc lại cho những người đó nè. Bữa nay mình nhắc lại nè. Nếu mà muốn nghe băng thầy thì phải nghe lại cái cùng ghi âm đó. Chứ bây giờ tôi không có băng đó. Chỉ có đi cắt thôi chứ tôi không có.
Mà em nghe biết rồi. Cảm ơn.
Bây giờ mình hiểu rồi đó. Mấy người nào không biết thì mình nhắc cho người ta biết là người tu vô vi ít nhất cũng phải biết cái này. Tại trước sau cũng phải đi phải không? mà đi mình phải biết mình làm cái gì trước khi mình ra đi á, như giờ phút lâm chung người tu vô vi phải làm cái gì cho cái hồn hồn nó xuất thanh nhẹ đó. Ở đây giờ biết bao nhiêu người chết rồi đâu có biết cái này. Ủa không? Bây giờ mình có phước rồi mình biết được là mình cũng có phước á.
Ủa làm sao anh Bảo?
Hả?
Làm sao rồi em không có biết?
Không có biết hả? Thì thầy nói là trước khi chết á, mình phải để hai cái tay trên trên ngực đó, rồi mình hướng thượng, mình niệm Phật. Mình phải để hai cái tay trên ngực. Cái đó đó giờ mình biết. Mình cùng lắm mình biết là niệm Phật thôi chứ mình đâu có biết để hai cái tay trên ngực.
Yeah.
Thì đó bây giờ biết cái vụ đó rồi đó, thì ráng nhớ trước khi mà mình rời khỏi cái lớp học này phải để hai cái tay trên ngực. Thầy không có cắt nghĩa tại sao nhưng mà thầy biểu phải làm vậy. Rồi mấy người anh em của mình đi trước rồi đâu có biết cái vụ này. Tôi nghĩ là chắc không ai biết đâu. Lần đầu tiên mình mới biết.
Thì anh Bảo còn cái khúc sau nữa thì Eli nói thêm nữa là Dung nghe bổ sung thêm ngoài cái là để tay trên ngực rồi hướng thượng niệm Phật ở trên đỉnh đầu rồi còn cái ý tưởng là mình phải đến giờ phút này là mình cái nhiệm vụ cái cuộc đời mình đã xong rồi, ý thức xong rồi, mình không còn liên tiếp nữa. Cái khúc sau Dung nghe thêm cái khúc sau nữa là mình không có còn liên tiếp cái coi như nhiệm vụ tới đây là xong rồi.
Ừ. Không có liên tiếp duyên nghiệp nữa. Không có liên tiếp là vợ con bỏ lại không ai lo, đó là duyên nghiệp. Thành ra mình không có liên tiếp nghiệp duyên, thầy nói hoài là vậy đó. Của cải rồi là mượn thôi chứ không phải của mình. Bây giờ bỏ đi là phải rồi, không có gì tiếc. Thành ra tốt hơn hết là đừng có ôm trước khi đi. Vì tại vì nhiều khi tới đó mình cũng còn liên tiếp á. Tại vì mình không có cái tâm thức mình không có sửa soạn đi buông bỏ đó. Anh tới đó biểu mình đừng có nhớ tới, nhưng mà cái tâm nó tại đó giờ nó ôm quen rồi, nó phải nhớ. Mình ra trước hết, mà trước khi cái phần đó phải lo trước. Cái phần luyến tiếc á mình phải lo trước. Như là về của cải á, là mình lớn tuổi chừng nào, mình càng thức chừng nào là mình phải chia sẻ bớt đi. Cho nên trước khi đi á, trên nguyên tắc nó phải trở về không rồi đó. Lúc đó mình phải nhẹ. Chứ trước khi đi á, mà mình còn của còn đồ á, mệt lắm á. Mình nói buông bỏ chứ nhiều khi cái tâm ở trong này, lục căn đông trần ở trong này nó còn nhắc, nó còn tiếc.
Vậy là mình chưa trở về với thực chất của thật của mình hả anh Bảo?
À, chưa, thành ra bây giờ tôi thấy rõ, tôi càng lớn tuổi tôi không muốn nhận thêm của ai gì, tôi muốn cho ra không à. Ở nhà tôi tối ngày tôi đi kiếm đồ có cái gì bỏ bớt được thì tôi bỏ, chứ tôi không muốn chắc chứa cái gì trong nhà. Nói gì của cải không á. Mình không có cái gì cần thiết thì mình giữ, còn cái gì không cần thiết thì mình cho nó đi hết, cho người ta hoặc là bán, là muốn làm gì làm, nhưng mà cho cái nhà mình nó trống đi. Cái đó là chứng minh là mình đã trên con đường buông bỏ. Không còn nhiều người chết cái nguyên cái nhà đầy đồ hết trơn á, mấy người ở lại dọn dẹp cũng chết luôn á. Thành ra cái đó, cái phần mà buông bỏ phải tính trước, chứ đừng có đợi tới giờ phút lâm chung. Là trên nguyên tắc là mình không còn liên tiếp, nhưng mà được hay không á là cái chuyện đó mình phải sửa sẵn trước. Cũng như cái niệm Phật cũng vậy. Mình nói giờ phút lâm chung mình phải niệm Phật. Nhưng mà lúc mình còn sống mình đã phải luyện cái niệm Phật rồi. Tại nhiều khi mình lâm chung mình đâu phải là đi một cách thanh nhẹ đâu. Nhiều khi cái bệnh nó còn dày xéo mình, nó làm cho mình đau đớn nữa. Lúc đó mình đâu còn nhớ niệm Phật nữa. Hay là lúc đó nhiều khi mình cái trí nhớ của mình nó bị mất đi rồi. Mình đâu còn nhớ gì nhiều nữa. Thành ra mình phải luyện. Mấy cái đó mình phải luyện trước. Nhưng mà cái mà quan trọng là phải nhớ là lúc đó phải để hai cái tay trên ngực, tại cái đó mình làm liền được. Cái đó không có, cái đó chỉ nhớ là làm được thôi. Còn mấy cái kia là phải sửa soạn trước nha, chứ không phải đợi tới giờ phút đó mình làm. Nếu mà nguyên cả cuộc đời của mình không có bao giờ luyện cái niệm Phật, tới đó biểu mình niệm Phật sao mình niệm nói. Bấn loạn rồi, lúc đó lo sợ đủ thứ rồi, mình còn tham sống sợ chết mà. Còn mình ở đây là mình phải buông bỏ từ từ, mình không có lo cái sanh tử nữa, là ngay bây giờ đây nè, mình không còn sợ cái sanh tử nữa. Cho nên lúc mà cái trước cửa tử á, mình không có lo, không có buồn, lúc đó mình mới thanh tịnh, mình mới làm đúng những gì ông thầy dạy được. Nhiều khi dạy bây giờ biết được, nhưng mà tới đó là không được, là tại vì trong lúc mà mình còn sống đương thời, mình còn khỏe mạnh nè, mình không có sửa soạn. Thấy không? Phải sửa soạn hai thứ nè, là phải lo niệm Phật, lo niệm Phật thường xuyên nè ha, là buông bỏ bớt đi, chia sẻ bớt đi, cái gì ông trời cho mình nhiều quá, chứ mà chết mà trong trong tài khoản ngân hàng còn nhiều tiền, còn mấy cái nhà đó đứng tên mình nó cũng mệt lắm á. Cho nó đi trước đi, mình tới đó mình là cái tâm mình đã sửa soạn rồi, cái tâm mình đã sửa soạn buông bỏ rồi, tới đó mình không có liên tiếc nó dễ lắm. Còn mấy người mà cứ ôm cho tới gần chết đó, là cái đó buông bỏ khó, biểu không liên tiếc chứ cũng còn liên tiếc đó. Rồi nghiệp duyên nữa, lo cho người này, lo cho đứa này, lo cho đứa nọ, lo cho mấy người còn ở lại, mà mình chết mình không lo mấy người ở lại, người ta cũng đi chứ đâu ra ở đây hoài đâu mà lo. Thấy không? Nên cái giờ phút lâm chung là mình sửa sạn từ bây giờ, là mình phải thức từ bây giờ, chứ đừng có để tới giờ đó mới thức. Giờ đó thức đâu kịp, hồi nãy thầy nói tới giờ đó ăn năn sám hối không kịp là vậy đó. Nhưng tâm thức phải sửa soạn từ bây giờ, buông bỏ từ bây giờ đi. Biết của thiên trả địa, của ông trời thì mình trả lời cho đất. Thì bây giờ mình đi chia sẻ đi, mình đi cấy phúc điền sướng hơn. Ông cho mình mượn cái đó, mình đi làm chuyện phước đức là tốt hơn, làm cấy phúc điền là sướng hơn. Còn mình không biết làm, mình cứ bo là mai mốt mình xuống với ông bị hỏi giấy nữa. Ta cho mày tiền nhiều quá, mày làm gì ở thế gian, mày là kẻ gắt kho phải không? Muốn làm nghề gắt kho ha. Bởi vì ông lớn cho đầu thai lên làm ăn mày khổ. Rồi, mình nhắc lại chút xíu vậy ha, cho mấy người nào mà không có nghe cái cuộc băng bên Mỹ tuần rồi á. Còn nếu muốn thì nghe lại coi thầy giảng gì trong đó nha. Thời gian này không có bao nhiêu, mà thời gian học đạo nó lại càng ít hơn.
Bảo, việc nhớ. Thầy có nói là để tay trên ngực mà phải nhàn hạ, là một cách nhàn hạ.
À, nghĩa là nhàn hạ là mình không có buông thả, mình không có lo âu, không có bận rộn gì đó. Thành ra cái phép nhàn hạ đó, mình phải cũng phải tập ngay từ bây giờ. Bây giờ là mình đừng có làm cho mình bận rộn quá không? Bận rộn bởi ngoại cảnh, những cái chuyện này, chuyện kia, phải làm cái này, phải làm cái kia, làm chuyện ngoại cảnh, cái chuyện mà không cần thiết á, mình phải để cho cái tâm thức mình nó nhàn hạ. Nghĩa là không có cho nó phải lo âu, bận rộn cái chuyện gì. Cũng như mình phải đi đây, đi đó, phải chạy chuyện này, chạy chuyện kia, chạy lăng xăng ở ngoài đường á, là mình không có nhàn hạ. Người nhàn hạ là thôi, cái chuyện gì không cần thiết là tôi không làm, tôi để nó đi. Để cái chuyện gì không cần thiết thì không có tham gia vô. Thì lúc đó cái tâm mình nó nhàn hạ. Cái nhàn hạ mình cũng phải sửa soạn trước nữa. Chứ không phải là đợi tới lúc đó mà biểu mình nhàn hạ, mình đâu có nhàn hạ. Để cái tâm mình nó chạy lăng xăng, nó lo chuyện bận rộn bên ngoài, nó phải lo tổ chức cái này, lo tổ chức cái kia. Lúc đó nó lăng xăng ngoài, nó quen rồi. Biểu nó ngồi yên, nó đâu có chịu. Ngồi yên nó cũng kiếm cái chuyện lăng xăng ở ngoài đời à. Thành ra đừng có bày ra nhiều chuyện ở thế gian nữa, chuyện ngoại cảnh bớt lại đi. Thu gọn chiến trường đi. Thu gọn lại thì mình đi nó dễ. Trước sau cũng phải đi, mà bây giờ đi nhẹ hay đi nặng, cái điểm đó là điểm quan trọng phải không? Đi về hướng nào, cái điểm đó quan trọng, mình cần phải sửa soạn cho lúc mình ra đi là mình nhẹ tối đa. Chứ không phải mình tu đây là tu chơi đâu. Tu là sửa soạn cho lúc mình ra đi nhẹ, để mình kiếp sau mình á, ở cõi thanh nhẹ. Tu là lo chưa tương lai của phần hồn, thì phải lo từ bây giờ, mà phải lo cho đúng. Cái đó là nhắc nhở vậy thôi, chứ đừng có chạy theo đời quá. Tới hồi đó lúc mà ông trời ông kêu đi, sửa sạn không mất kịp nha. Sửa sạn cũng phải đổi chiều, cũng phải có thời gian. Đổi hướng cũng phải có thời gian, mà điêu luyện cũng phải có thời gian. Cho nên mình phải sửa sẵn từ bây giờ mình biết cái hướng đi là nó phải như vậy nè. Phải nhàn hạ nè, phải buông bỏ nè, không có luyến tiếc nghiệp duyên nè, không có luyến tiếc chuyện đời nè. Phải lo niệm Phật, phải lo hướng thượng nè.
Anh có nghe thêm là Hệ Ly nói là để tay lên ngực thanh thản ra đi.
À.
Thanh thản ra đi.
Đó, thì bây giờ muốn vậy thì mình phải đừng có bận rộn nữa. Cái gì mà nó làm cho mình lo chạy lăng xăng bận rộn, mình bớt nó đi. Chuyện gì không cần thiết thì đừng có làm nữa. Mình làm nhiều cái chuyện đời không cần thiết á, thành ra mình cứ lăng xăng bận rộn hoài, mình không có thanh thản. Giờ sẵn dịp bữa nay ghé nhắc chút xíu vậy thôi. Ai có duyên thì nghe, không có thì thôi, chứ làm sao giờ. Rồi, cảnh trần khó khổ triền miên động. Cảnh ở thế gian này nhiều khó khăn mà nhiều cái cảnh khổ lắm. Nó làm cho mình triền miên động. Lúc nào mình cũng động. Coi vậy chứ mình vừa xét ra cả ngày lúc nào mình cũng động mà mình không thấy thôi. Mình động mà mình không biết. Tại mấy cái động nhỏ không à. Mình không phải cái động lớn. Lâu lâu nó có cái động lớn không. Nhưng mà mình bị mấy cái động nhỏ nó triền miên cả ngày vậy. Mình không có để ý đâu. Mình không thấy. Sống cảnh điêu linh tự dối lòng. Sống trong cái cảnh khốn khổ dưới này là mình tự gạt mình nhiều lắm. Mình làm cho mình đảo điên ở dưới này mà mình tự gạt mình. Rắc rối khổ tâm không lối thoát. Đủ thứ cái chuyện rắc rối. Chuyện này hết, chuyện này tới chuyện kia làm cho cái tâm mình nó khổ, không yên. Không biết giải quyết làm sao. Không cách nào mà thoát cho nó thanh nhẹ được. Hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng. Làm cho cái hồn không có thanh nhẹ. Nó chạy lòng vòng không à. Không có bao giờ mà nó tháo gỡ ra được. Thế cái cuộc đời nó ghê gớm không? Mà mình không có phân tách nó ra thì mình không thấy rõ. Bây giờ mỗi ngày phân tách một chút chút để cho mình thức tâm. Hỏi tình nghĩa vợ chồng do đâu mà có? Thưa tình nghĩa vợ chồng do trời đất ấn định từ linh khí và duyên kết hợp. Cho nên khi thành vợ chồng rồi là tâm người ổn định, gia can đầm ấm, chung lo cuộc sống mới. Đương đầu với mọi hoàn cảnh từ nghịch cho đến thuận. Kể chung vui cộng tác, hành tuần học. Khó khổ cùng cam chuyển thức làm. Vay mượn cũng dìu chung một cảnh. Đồng vui đồng khổ, chẳng dám tham. Tình nghĩa vợ chồng là do trời ấn định không? Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên ở bên trên thì ở dưới này nó mới thành vợ chồng. Từ cái linh khí của trời đất cộng với cái duyên kết hợp lại, cái duyên là trong cái định luật vay trả tiền kiếp kết hợp. Cho nên lúc mà chưa thành vợ thành chồng cũng còn lo, cũng còn nôn, nhưng mà một khi đã thành vợ chồng rồi thì cái hai người đã thấy ổn định, thỏa mãn rồi. Bây giờ được gần nhau rồi, được sống chung rồi, mới cưới về rất là ổn định, gia can đầm ấm, lo cuộc sống mới. Bây giờ bắt đầu hai người là sống chung, là cuộc sống chung với nhau, là có chuyện gì là hai người phải đương đầu với mọi hoàn cảnh. Có gì là hai vợ chồng phải chung lo, từ nghịch cho đến thuận. Thì trong cái cuộc sống nào nó cũng có nghịch, cũng có thuận, chứ đâu có phải lúc nào cũng thuận hoài. Nghịch thì nó gây, nó thuận thì nó cười. Chung vui cộng tác, hằng tuần học. Thì hai vợ chồng chung vui với nhau, cộng tác, làm việc chung hàng tuần, lúc nào cũng có bài học. Hai vợ chồng để có bài học để thức tâm. Khó khổ cùng cam chuyển thức làm. Có khó cách mấy, có khổ cách mấy, cũng chịu. Chuyển cái thức mình làm để đi tiến tới, để giải quyết. Vay mượn cũng dìu chung một cảnh. Thì trong cái định luật vay trả đó, thì bây giờ cũng dìu tiến cho hai người. Chung một cảnh, chung một cái hoàn cảnh gia đình, sống trong một gia đình là chung một cảnh. Đồng vui đồng khổ, chẳng dám tham. Thì bây giờ nếu hiểu đạo rồi thì đồng vui, đồng khổ, có vui cũng đồng vui, mà có khổ cũng chịu khổ chung với nhau, không có dám tham. Hỏi, sự tiến triển của tâm linh do đâu mà có? Đáp, sự tiến triển của tâm linh do thực hành pháp môn mà có. Tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính mình mà phát triển tùy theo luật nhân quả. Kệ thực hành khai triển, tiến từ giờ, giải mở tâm tư chẳng ước mơ. Cơ tạng không còn nuôi uất khí, thật thà thanh nhẹ chẳng còn mơ. Mình phát triển được cái tâm linh của mình là do mình hành pháp. Mình tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính mình mà phát triển. Mình trở về, mình khai thác cái khả năng của mình. Mình biết mình, ông trời có cho mình cái khả năng để giải trượt lưu thanh, để mình trở về với sự thanh nhẹ, thì mình mượn cái pháp này để mình hành, để mình giải, vừa hành pháp để giải mà vừa học đạo để giải, hai thứ tùy theo luật nhân quả. Thì cái luật nhân quả mỗi người xuống đây là ôm theo cái luật nhân quả, có người nghiệp nặng, có người nghiệp nhẹ, có người căn nặng, có người căn nhẹ, thì mỗi người tiến triển theo cái định luật đó thôi. Căn nặng thì nhiều khi muốn hành thiền cũng không có được thông thả, mà hành thiền không có thấy tự do, bị ngăn cản đủ thứ, bị gặp khó khăn. Không có nhiều người thì tự do hành thiền, muốn hành không ai nói gì hết, hoàn toàn tự do. Còn nhiều người đâu có được tự do, muốn hành cũng không được yên nữa. Cái đó là cũng nhân quả. Có người hành chút xíu người ta hiểu được nhiều là tại vì cái căn người ta nhẹ, người ta đã tu nhiều kiếp rồi thì tự nhiên ta phải đi nhanh hơn mình. Còn mình thì cái căn nặng thì mình phải cố gắng nhiều hơn, từ từ tiến một ly hay một ly. Thực hành khai triển tiến từ giờ. Nếu mà mình thực hành mà mình khai triển được đó, thì tiến từ giờ. Giải mở tâm tư chẳng ước mơ. Mình hiểu rồi, không còn mơ mộng gì ở thế gian, không còn ham muốn gì nữa hết. Cơ tạng không còn nuôi uất khí, là chuyện gì nó tới mình giải hết, đâu còn giận hờn nữa, đâu mà nuôi uất khí. Thật thà thanh nhẹ chẳng còn mơ, mình thanh nhẹ rồi đâu còn mơ gì cho thế gian nữa. Hỏi muốn thấy ánh sáng ở cõi khác thì phải làm sao? Thưa, muốn thấy ánh sáng ở cõi khác thì phải thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh, tự nó đánh tan mọi phiền não sái quấy thì mới có cơ hội hướng về thanh tịnh. Nhiên hậu mới tỏa được ánh sáng của nội tâm và hòa đồng với thanh quang cõi trên và tiến hóa tới vô cùng tận. Toàn thân sẽ cảm thấy sáng. Kệ, khai thông trí tuệ tự khai màng. Thanh nhẹ không động tự cảm an. Trí thức tràn đầy duyên tận độ, quy nguyên nhiều mối tự phân bàn. Thì bây giờ mình muốn thấy được ánh sáng cõi khác là trước hết là mình phải làm cho mình sáng. Mà muốn làm cho mình sáng thì mình phải mượn cái nguyên khí của trời đất thanh lọc cái cơ tạng của mình, lập lại trật tự, khai mở tất cả thì nó mới phát quang. Mình giải hết những cái sự buồn phiền nặng trược trong người, nó trở nên khai thông thanh nhẹ, hướng về thanh tịnh, thì lúc đó nó mới tự nó tỏa ra ánh sáng của nội tâm. Khi mình có ánh sáng rồi, mình hòa tan được với ánh sáng của trên, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái cõi ánh sáng của cõi trên. Mà trước hết mình phải làm cho mình sáng, toàn thân mình sáng trước thì mình mới thấy được cái ánh sáng bên ngoài, nó tương đồng với nhau mình mới thấy được. Khai thông trí tuệ tự khai màn, mình khai thông được cái trí tuệ, cái trí đạo của mình nó sáng suốt. Mình khai được cái màn tiến hóa, cái màn vô minh của mình, mình vén ra được. Mình mở được cái màn tâm tối ra để mình tự tiến lên. Trí tuệ mình nó phát triển rồi, khai thông rồi, lúc đó mình sáng rồi. Cái màn u minh nó đâu còn che mình nữa. Thanh nhẹ không động tự cảnh an, thì lúc đó mình thanh nhẹ, mình không có bị động nữa. Lúc nào mà cái tâm mình cũng thấy an. Trí thức tràn đầy duyên tận độ. Trí thức là cái phần hồn của mình. Nó, cái phần hồn của mình là cái phần trí. Nó thức. Cái trí thức của mình nó tràn đầy. Nên là nó, lúc nào nó cũng thức hết trơn. Là nhờ cái duyên của bề trên tận độ. Quy nguyên diềm mối tự phân bàn. Mình trở về với cái diềm mối bên trên. Thì mình tự phân ra mọi chuyện. Mình bàn một cách sáng suốt. Cho vạn linh đồng học đồng tiếng. Hỏi câu số 5, thuyền muốn về bến giác thì thuyền phải làm sao? Thưa, thuyền muốn về bến giác thì thuyền phải lội qua sông, qua biển, bất chấp gian lao thì mới có kết quả tương lai. Người tu cũng vậy, phải hành pháp liên tục, bất cứ ở nơi nào, càng dũng mãnh trong thanh tịnh thì càng mau đến đích. Kệ, thực hành chánh pháp, phước triền miên, rõ lẽ trời ban, rõ chánh hiền. Hồn vía phân minh đường tiến hóa, chẳng còn bỡ ngỡ thật là yên. Thì bây giờ mình đang lèo lái chiếc thuyền này trở về bến giác nè. Ở dưới thế gian nó là cái thể xác của mình. Ở trong đó nó có hồn vía vạn linh ở trong đó. thì mình phải lội qua sông qua biển bất chấp gian lao. Bây giờ mình có gặp khó khăn cách mấy là cũng như là qua sông qua biển, thì mình phải ráng bất chấp, mình cũng phải tiến tới. Người tu cũng vậy, phải hành pháp liên tục bất cứ ở nơi nào. Bây giờ có ở nơi nào bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng phải tiến tới thôi chứ không có lùi. Dũng mãnh trong thanh tịnh thì càng mau đến đích. Kể thực hành chánh pháp phước triền miên, thực hành được cái chánh pháp mình giải trượt lưu thanh rồi đã kịp phước, phước của mình nó đến triền miên. Rõ lẽ trời ban, rõ chánh hiền. Hồi nãy mình có học cái chánh thiện là gì á, là mình phải sửa tâm sửa tánh mới là chánh thiện đó. Chánh gì? Chánh thức, chân thức chánh thiện. Hồn vía phân minh đường tiến hóa, chẳng còn bỡ ngỡ, thật là yên. Sức khỏe do đâu mà có? Đáp: thưa, sức khỏe từ tâm lẫn thân, do sự truy tầm của hành giả tự tìm hiểu nguyên lý của trời đất đã hình thành. Một xác phàm tinh vi mà một tâm hồn sáng lạng, thực hành từ trượt đến thanh thì mới rõ được một kho tàng của chân lý đã gom gọn trong một tiểu thiên địa, tức là xác của loài người cộng với sự sáng suốt của phần hồn, tự khai triển muôn chiều từ đời lẫn đạo trong sự thanh tịnh mà thành. Thực hành từ trượt giải phân thanh, kết quả tự nhiên ý thức hành, tâm đạo phơi bày trong chốc lát, người là chân lý chẳng phân ranh. Sức khỏe từ tâm lẫn thân, do sự truy tầm của hành giả tự tìm hiểu nguyên lý của trời đất. Là mình đi truy tầm chân lý đó. Mình một tâm hồn sáng lạng, thực hành từ trượt đến thanh thì mới rõ được một kho tàng của chân lý đã gom gọn trong một cái tiểu thiên địa, tức là xác của loài người cộng với sự sáng suốt của phần hồn. Là bên trong mình là một cái kho tàng chân lý mà mình phải đi truy tầm, tự khai triển muôn chiều từ đời lẫn đạo. Mình phải khai triển nó ra, mình mới thấy được cái kho tàng chân lý ở bên trong cái tiểu thiên địa này, trong sự thanh tịnh mà hình thành. Thực hành từ trước giải phân thanh, kết quả tự nhiên ý thức, ý thực hành, tâm đạo phơi bày trong chốc lát. Là sao? Câu này nghĩa là gì? Tâm đạo phơi bày trong chốc lát.
Dạ, em nói câu thứ nhất nhanh bảo.
Rồi.
Dạ, thầy thực hành từ trước giải phân thanh. Thì đúng ra là, thôi giờ em nói bản thân em đi. Thì từ cái chỗ mà ngu muội nè, trần trượt nè, là nhiều cái thoái hư tật xấu là nó phải từ trượt rồi đó. Thì từ cái đó, từ em bước vô là từ con người em đang trần trượt, thì em bước vô cái đạo pháp thì em giải cái trượt đó để em đi tới cái thanh. Rồi cái kết quả tự nhiên ý thực hành, thì khi mà anh em thực hành cái pháp đó một cách chân chất, thật tình, thật hành pháp chánh á, thì nó sẽ đạt được cái kết quả, mà cái đó là cái tự nhiên thôi. Nhưng mà cái tự nhiên với điều kiện là mình phải hành đúng đắn đàng hoàng thì nó mới có kết quả. Thì ý thực hành, thì trong cái ý đó thực hành thì em mới đạt được cái đó. Tâm đạo phơi bày trong chốc lát. Thì nói cái tâm đạo phơi bày trong chốc lát thì em nghĩ là không phải chốc lát đâu, mình cũng hành trầy da tóc giải nó mới lòi ra cái chân tâm của mình, thì mình mới thấy được cái thối hư tật xấu của mình. Thì nó bài đây ra là nó bài cái nó lòi ra những cái thói hư tật xấu. Em nghĩ là nó lòi ra thứ hư tật xấu, xong phải nó lòi cái tốt. Thì trong cái quá trình mình hành pháp, người là chân lý chẳng phân ranh. Thì khi mình thấy được cái thói hư tật xấu mình sửa được á, thì mình thấy những cái trong người mình sửa ra được, đó là những cái chân lý. Bởi vì chân lý nó là những cái mà mình thấy được mà mình sửa được, thì chẳng phân ranh. Thì em nghĩ là khi có đó rồi, mình không có còn phân mà biệt là hư hay là tốt hay là thanh hay là nhẹ nữa. Bởi vì mình thấy nó rõ cái chân tướng nó rồi, lòng chỉ có con đường hướng thượng mình đi lên mà thôi. Em xin hát.
Cảm ơn anh Tiến. Thực hành từ trượt giải phân thanh. Thì giờ mình ở dưới thế gian là mình đi con đường là thực hành, là từ trượt tới thanh đó. Từ động tới tịnh, từ trong bùn nhơ trở về cái sự sáng suốt, là mình thực hành, là mình giải trượt. Mình giải trượt được á, thì từ từ nó mới phân ra, nó còn lại cái thanh. từ trượt giải phân thanh, nó phân ra cái phần thanh nó lưu lại, phần trượt nó giải đi. Kết quả tự nhiên ý thực hành, cái kết quả nó sẽ đến một cách tự nhiên. Cái ý thực hành là mình tu bằng trí, bằng ý á, là cái ý mình thực hành nó nhanh hơn là mình thực hành bằng cái tay chân, bằng lời nói. Cái ý mình lúc nào cũng niệm Phật, ý lúc nào cũng trì niệm là cái ý mình thực hành. Cũng như cái ý chân hành mà mình học trong tuần vừa rồi đó, thực hành bằng cái ý đó, nó khó hơn, nó nhanh hơn, nó nhẹ hơn. Tâm đạo phơi bày trong chốc lát, thì bây giờ mình tu là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Mình tu là mình lo, mình cặm cụi, mình lo, mình tu, mình giải. Nhưng mà lúc mà nó thành đạt á, là chỉ trong nháy mắt, tự nhiên nó thấy hết. Tâm đạo lúc đó nó phơi bày, phơi bày là nó không còn bị kẹt nữa. Nó được mở ra đó, phơi bày trước ánh sáng, chơi phơi bày trước ánh sáng của Thượng Đế là mình mở ra hết được rồi. Trong chốc lát, trong nháy mắt là tự nhiên nó mở ra hết. Người là chân lý chẳng phân ranh, cũng như thầy nói, cái trong cái tiểu thiên địa mình là một cái kho tàng chân lý, mà bây giờ mình tâm đạo của mình phơi bày rồi, mình khai mở nó ra hết rồi, mình hiểu được hết rồi. Người là chân lý, trong cái trong ông trời ông gom gọn cái chân lý nó nằm ở trong cái tiểu thiên địa của con người mà mình khám phá ra được. Cũng như trong kinh A Di Đà có nói, tất cả là phân tách cái chuyện của cái tiểu thiên địa của mình, trong đó là toàn là chân lý không. Người là chân lý chẳng phân ranh, là không có còn mà phân cái ranh giới nữa. Bên ngoài cũng chân lý mà bên trong mình cũng là chân lý, nó không còn ranh giới nữa, đâu đâu cũng là chân lý, chứ không phải đi tìm ở bên ngoài không. Bên trong mình nó cũng có chân lý nữa, chứ không phải là bên ngoài mới có chân lý. Câu số 7: những gì trời đất có là trong xác phần hồn của người đều có phải không? Đáp: thưa đúng vậy. Tất cả gom gọn trong xác và tâm người, ghi chép bằng điển năng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Hoạt động tinh vi nhất là xác người. Hòa tan các giới tự vui cười, trí tuệ phân minh tự sáng tươi. Hớn hở đón mừng quy tứ đại, buồn vui khai triển sống tình người. Nghĩa là những gì trời đất có là trong xác và phần hồn của người đều có hết. Gom gọn trong xác và tâm người. Là trong cái tiểu thiên địa này, nó có hết những cái gì mà đại thiên địa có. Có cái gì đâu, nói sơ sơ nghe chơi. Trong thiên, đó, bên ngoài có gì, bên trong có đó đâu, chơi vài cái ví dụ đi.
À, con như đóng khớp anh bạn, ở có cái gì ở ngoài thì ở trong xác mình, ở trên núi, ở trên bộ đầu thì có núi thì cây cối,
có núi non cây cối trên bộ đầu rồi gì nữa.
Biển thì ở tứ hải quy gia,
rồi biển
ở biển ở tứ,
rồi còn gì nữa, bên
rồi bên trong đó là xương sống là vũ trụ. Tàn khôn là bộ đầu.
Rồi, gì nữa? Còn gì nữa?
Có mặt trăng, mặt trời nữa.
À, mặt trăng, mặt trời rồi gì nữa? Ba cái rồi. Nhật, nguyệt, tinh.
Nhật, nguyệt, tinh.
Mặt trăng, mặt trời, ngôi sao. À, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao. Ngôi sao ở đâu có ngôi sao? Ở trong người mà chỗ nào có ngôi sao?
Không nhớ.
Thì rồi cái học bên Mỹ đó.
Trước ngực mình có ngôi sao chứ.
À, trước ngực có ngôi sao, có chỗ nào có ngôi sao nữa không? Rồi chỗ nào có mặt trăng, chỗ nào có mặt trời?
Mặt trời đặt hai mắt.
Bên nào?
Bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng.
À, bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng. Rồi còn gì nữa? Còn gì trẻ từng rồi mình mới học đó. Trong người nó mới, nó có cái gì nữa?
Dạ,
trong người mình có cả vườn hoa. Trong hoa luôn luôn ở trong.
Ở đâu? Trăm hoa đưa
vườn
nở.
Vườn hoa nằm ở ngay cái chỗ hiệp tích của mình ấy.
À, trăm hoa đưa nở ngay chỗ cái vườn hoa, nó nằm ngay hiệp tích của mình.
Rồi có phải hạ trung thượng nữa anh Bảo. Rồi đông tây nam bắc nữa.
Cái gì nữa?
Rồi là ngũ tạng mình là thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, ở ngoài
có đủ hết ha. Bên trong bên ngoài có gì, bên trong có cái đó. Ghi chép bằng điển năng hòa với cả càng khôn vũ trụ, hoạt động tinh vi nhất là sáng người, con người với ông trời cũng làm cái con người là tinh vi nhất trong các loại ở trong cái càng khôn vũ trụ này. Hòa tan các giới tự vui cười, trí tuệ phân minh tự sáng tươi, hớn hở đón mình quy tứ đại, buồn vui khai triển sống tình người. Rồi, hết rồi. Xin tạm dừng ở đây ha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn.
Chào các bạn. Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào các bạn. Chào các bạn đạo.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào các bạn đạo.
Tuần sau gặp.
Xin chào tất cả các bạn đạo.
Xin chào.
Cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn.